Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, ngày 20 tháng 8.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về 3 dự án luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 36.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên cứu trợ và dân thường.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng nay 20 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tham quan công ty McVie nằm trên địa bàn thành phố Bắc Kinh.
Trưa nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm cấp cao với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính nghiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký 14 văn kiện giữa các ban bộ ngành trung ương và địa phương hai nước.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về 3 dự án luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cuộc họp đã thảo luận cho ý kiến về dự án sửa đổi luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Trong đó có nhiều vấn đề xã hội dư luận quan tâm như đối tượng chịu thuế hay cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt.
Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu, kết luận về các nội dung, Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ phạm vi điều chỉnh của các dự án luật nói trên, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện so với các quy định tại luật hiện hành, rà soát thêm các quy định tại các luật khác có liên quan, bảo đảm rõ ràng, không dẫn đến chồng chéo, mâu thuẫn hoặc có cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng luật. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu khi xây dựng luật cần có công cụ để có thể xử lý linh hoạt kịp thời các vấn đề phát sinh mới nổi, phù hợp với tình hình thực tế chuyển biến nhanh.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 36 để cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Dự thảo luật gồm 4 điều. Sau khi sửa đổi bổ sung, luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có 6 chương và 66 điều, giảm 1 chương và giảm 5 điều so với hiện hành. Nội dung sửa đổi bổ sung của dự thảo luật tập trung vào các nhóm chính sách như bảo đảm thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng và triển khai đầy đủ các cam kết quốc tế về yêu cầu minh bạch hóa, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động xây dựng, phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn, tăng cường tính hiệu quả của hoạt động đánh giá sự phù hợp.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và các đề cương báo cáo của đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thống nhất với quan điểm của đoàn giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, đoàn giám sát cần tập trung sâu vào vấn đề để đưa ra các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay 20 tháng 8 tại trụ sở 71 Hàng Chống, Hà Nội, báo Nhân dân đã khai trương trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm có tầm của Đảng. Trang thông tin đặc biệt bao gồm gần 1.000 bài viết, ảnh, video, sản phẩm báo chí đa phương tiện, góp phần khẳng định, lan tỏa giá trị những thành tựu lý luận và những đóng góp to lớn cho quá trình hoạch định đường lối, chủ trương xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng cùng ngày, báo Nhân dân đã khai trương triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 44 bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí.
Trong khi giá vàng thế giới đi xuống trong phiên đầu tuần, thì sáng nay 20 tháng 8, giá vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh 1 triệu đồng một lượng. Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 55 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 79-81 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. tăng 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Trong khi giá vàng miếng tăng mạnh thì giá vàng nhẫn đi ngang. Trước đó, giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần 19 tháng 8 sau khi vượt qua mốc 2.500 đô la Mỹ một ounce trong phiên trước đó do các nhà đầu tư chốt lời từ đà tăng kỷ lục.
Liên quan đến việc tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025, ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Kết quả, đoàn thanh tra đã tiến hành tổ chức khớp phách bằng tay 100% bài thi tự luận, xác định có gần 3.000 bài thi bị lệch phách, làm sai điểm của 2.750 bài thi, trong đó gần 1.400 bài thi có điểm cao hơn điểm đã công bố, khoảng 1.400 bài thi có điểm thấp hơn điểm đã công bố. Hậu quả, theo điểm chuẩn mới, có 237 thí sinh từ không trúng tuyển thành trúng tuyển, 243 thí sinh từ trúng tuyển thành không trúng tuyển.
Ngày 20 tháng 8, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết vừa xảy ra một vụ sạt lở lớn trên quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Mù Cả, huyện Mường Tè. Vụ sạt lở đã gây đứt sụt khoảng 70 mét chiều dài nền đường nhựa. Hiện giao thông giữa xã biên giới Mù Cả và các xã khác của huyện Mường Tè đã bị chia cắt. Đặc biệt là giao thông giữa huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và huyện Mường Nhé, Điện Biên bị chia cắt hoàn toàn. Việc lưu thông của người dân huyện biên giới Mường Tè đi huyện Mường Nhé và các huyện khác của tỉnh Điện Biên đang được phân luồng đi theo quốc lộ 4H hoặc tỉnh lộ 127 ra huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, rồi đi theo quốc lộ 12 về thị xã Mường Lay, Điện Biên.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong thông điệp đưa ra nhân ngày nhân đạo thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã ca ngợi lòng dũng cảm và tinh thần phụng sự của các nhân viên cứu trợ nhân đạo nhằm giảm bớt khó khăn và thương tổn cho người dân. Theo ông, trong năm 2023, các hoạt động nhân đạo do Liên Hợp Quốc điều phối đã hỗ trợ hơn 140 triệu người trong bối cảnh thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây cũng là năm có nhiều nhân viên cứu trợ thiệt mạng nhất từ trước đến nay. Tại Gaza, Sudan và nhiều nơi khác trên thế giới, các nhân viên cứu trợ nhân đạo đã bị tấn công, sát hại, bị thương và bị bắt cóc cùng với những người dân mà họ hỗ trợ. Bên cạnh việc tôn vinh các nhân viên cứu trợ nhân đạo, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đồng thời yêu cầu ngừng các cuộc tấn công nhằm vào những người này và dân thường.
Tối 19 tháng 8 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 20 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bất ngờ xuất hiện tại buổi khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, thu hút sự cổ vũ từ đám đông, khi bà tuyên bố sẽ chiến thắng đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Chicago, bang Illinois kéo dài đến ngày 22 tháng 8. Tham gia phát biểu trong thời gian diễn ra đại hội, dự kiến sẽ có cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Tới ngày 22 tháng 8 là ngày cuối cùng của đại hội, với chủ đề Vì tương lai, Phó Tổng thống Harris sẽ có bài phát biểu chính thức nhận đề cử của Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống.
Ngày 19 tháng 8, người phát ngôn của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga cho hay trên 121.000 người dân đã được di rời an toàn khỏi 9 quận biên giới ở tỉnh Kursk. Hoạt động sơ tán vẫn đang diễn ra. 84 nơi trú ẩn tạm thời đã được thành lập tại tỉnh Kursk, cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 6.500 người tại thời điểm này. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin RIA Novosti cho biết quân đội Nga hiện đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn Yuok ở Donetsk. Cuộc xâm nhập bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga được cho là nhằm kéo giãn lực lượng Nga trên các mặt trận ở Donbass. Tuy nhiên, trên thực tế, chiến dịch này vẫn không làm suy giảm các cuộc tấn công dồn dập của Moscow trên tiền tuyến ở Ukraine.
Hezbollah mới đây đã công bố đoạn video về mạng lưới đường hầm rộng lớn của lực lượng có thể được sử dụng cho hoạt động chống lại Israel. Đoạn video có tiêu đề Dãy núi của chúng tôi, kho báu của chúng tôi, cho thấy các thành viên Hezbollah lái xe tải và xe máy qua đường ngầm được chiếu sáng tốt. Kênh Al Jazeera cho biết một số xe tải trong video dường như chở tên lửa. Mạng lưới đường hầm này sẽ là nguồn lực quan trọng nếu xảy ra xung đột giữa Hezbollah và Israel. Các chuyên gia về Trung Đông đánh giá video này có thể được coi là một phần của cuộc chiến tâm lý mà Hezbollah đang tiến hành chống lại Israel.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, sau một thời gian tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở cửa đón khách trở lại từ ngày 13 tháng 8 vừa qua. Lăng Bác được mở cửa đúng vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đã đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo người dân và du khách.
Ngay từ sáng sớm, từng hàng dài người đã xếp hàng ngay ngắn để chờ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đoàn người ấy, có những người con đã lặn lội hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km để về đây bên Bác.
Từ nhỏ thì cũng đã rất là mong muốn được ra lăng thăm Bác. Hai tháng trước thì tôi đã có dịp ra, nhưng mà vào dịp lăng trùng tu. Cho nên lần này, hai tháng sau, chúng tôi đã quay về và rất là mong mỏi để được thăm lăng Bác. Mặc dù là dậy từ rất sớm, từ 4 rưỡi sáng, thì chúng tôi di chuyển về đây nhưng tâm trạng rất là phấn khởi. Đêm hôm qua là cũng háo hức suốt đêm, mong đến sáng thì được đi về thăm Bác Hồ. Chúng tôi cũng nguyện noi gương Bác để phát triển, xây dựng gia đình và xây dựng quê hương đất nước.
Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước cũng đã đến viếng Bác ngay trong những ngày đầu lăng mở cửa trở lại. Đặc biệt, trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hành trình về lăng Bác lại càng trở nên ý nghĩa hơn.
Lần thứ ba con được đến lăng Bác, nhưng mà con cảm thấy là vẫn rất là cảm xúc như lần đầu. Con cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc. Và đối với con thì con sẽ cố gắng bản thân con là học tập thật tốt và noi gương theo Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
Nhà trường cũng hy vọng và cũng mong muốn là thành tích của nhà trường trong những năm tới đây sẽ ngày càng đạt cao và nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, để năm nào cũng được nhân dịp này đến báo công dân Bác.
Đã 55 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng hình ảnh và hơi ấm của Bác như vẫn còn hiện hữu nơi đây. Bởi vậy, trong những ngày mùa thu lịch sử, từ khắp mọi miền đất nước, những người con đất Việt lại hướng về vị cha già kính yêu của dân tộc với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.